Kính thưa cộng đoàn, có lẽ ngoài thánh lễ ra thì không có việc đạo đức nào khác mà giáo hội lại đề cao, cổ võ và mời gọi mọi người thực hiện nhiều cho bằng kinh bần côi. Chúng ta thấy qua nhiều triều đại của các đức giáo hoàng, các ngài luôn luôn qua các thông điệp cũng như các thư mục vụ đề cao, kêu gọi mọi tín hữu trên khắp thế giới năng lần hạt bần côi. Rồi các hội đồng giám mục của các địa phương cũng vậy, luôn luôn nhắc nhở mọi người tín hữu phải đọc kinh bần côi mỗi ngày. Ngày chính Đức Maria, trong những lần hiện ra, hầu như lần nào Đức Mẹ cũng nói đến sự cần thiết phải đọc kinh bần côi. Những lần Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, ở Guatemala, hay là ở Bồ Đào Nha, Fatima, hoặc là gần đây ở Mễ Xu, hay ở Việt Nam, ở Trà Kiệu và La Vang, cũng đã thấy Đức Mẹ luôn luôn nói đến cần phải lần chuỗi bần côi. Đặc biệt là năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ nói rằng một trong ba điều kiện để đem đến hòa bình cho thế giới đó là siêng năng lần hạt bần côi. Chắc chắn là phải có lý do, một cái lý do đặc biệt nào đó thì Đức Mẹ cũng như giáo hội mới đề cao và cổ võ chúng ta đọc kinh bần côi đến như vậy. Quả thực kinh bần côi có một cái giá trị đặc biệt trong việc, trước hết trong việc rao giảng lời Chúa, đem tin mừng đến cho những người khác. Rồi kinh bần côi cũng có tác dụng giúp cho đời sống giáo dân được củng cố, nuôi dưỡng đời sống giáo dân hàng ngày. Kinh bần côi đặc biệt lại có tác dụng bảo vệ, cổ võ đức tin và gìn giữ đức tin khi mà giáo dân gặp khó khăn, nhất là trong thời bách hại. Và dĩ nhiên cái lý do quan trọng hơn nữa đó là khi chúng ta đọc kinh bần côi chính là lúc chúng ta suy niệm lời Chúa, tức là chúng ta đọc lời Chúa. Trước hết chúng ta thấy kinh bần côi rất hữu dụng trong việc loan báo tin mừng. Chúng ta cứ tưởng tượng khi các vị thừa sai nước ngoài đến Việt Nam chẳng hạn, tiếng Việt các ngài chưa biết hoặc là biết lõm bõm, cho nên làm gì có đủ từ để mà diễn tả các mầu nhiệm vốn đã là rất là cao siêu ở trong đạo của Đức Kitô. Thậm chí tiếng Việt của chúng ta lúc đó cũng chưa có những cái từ có thể dùng để mà diễn tả những cái mầu nhiệm đó. Nói thí dụ như khi các tự sai mới đến đây cái đề 300-400 năm, thì tiếng Việt chúng ta chưa có cái từ gọi là ân sủng hay là ân thánh. Cho nên cái kính mừng Maria cổ của Việt Nam đọc như thế này: kính mừng Maria đấng đầy ơn gracia. Đấy, tức là các ngài dùng cái chữ gracia là tiếng Latin đó, là ơn thánh đó, để dịch cái chữ ân sủng hay là ân thánh của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì trong một cái hoàn cảnh đấy nó khó như vậy, thì làm sao các ngài có đủ những cái từ chuyên môn để giải thích tất cả các mầu nhiệm của giáo hội công giáo? Vậy thì cái tốt nhất là gì? Là phổ biến cho mọi người, bắt đầu bằng cách đọc kinh bần côi. Thực ra đọc kinh bần côi chủ yếu là trong đó chúng ta nhắc lại, gợi lại những cái biến cố mà chúng ta gọi là mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Giêsu và Đức Mẹ Maria. Và rồi để cho cái việc mà suy niệm hay là nhắc lại những biến cố đó nó dễ hơn, thì giáo dân được hướng dẫn đọc ba cái kinh rất đơn giản mà ai cũng thuộc. Đó là kinh lạy Cha, kính mừng, kính sáng danh. Và đấy, bằng chính cách này đơn giản như vậy, việc rao giảng tin mừng đã từ từ thấm nhuận vào người Việt Nam chúng ta, cũng như những dân tộc khác trên khắp thế giới, để bắt đầu gọi là cái giai đoạn rao giảng tin mừng. Rồi Kinh Mân Côi cũng có cái tác dụng rất đặc biệt, đó là giúp nuôi dưỡng đời sống của mọi người, đời sống đức tin của mọi người hàng ngày. Chúng ta biết thánh lễ thì mỗi ngày cùng lắm chúng ta dự một lần hoặc hai lần ở nhà thờ thôi, chứ đâu chúng ta có thể dự lễ suốt ngày mà ở khắp mọi nơi được. Còn ngược lại, chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi, đọc chung với nhau tại nhà thờ, đọc riêng ở gia đình. Chúng ta có thể đọc một mình khi chúng ta đang làm việc, khi chúng ta đang lao động, khi chúng ta đang đi đường, khi chúng ta đi chợ, thậm chí khi chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta vẫn có thể đọc Kinh Mân Côi. Đấy, chính vì Kinh Mân Côi nó phổ biến như vậy, cho nên nó giúp nuôi dưỡng cái không khí, cái bầu khí đức tin một cách thường xuyên ở trong cuộc đời của chúng ta. Rồi đặc biệt chúng ta thấy khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi thì không phải một mình chúng ta đọc đâu, mà thực sự có sự hiện diện của Đức Maria. Chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, khi các tông đồ tụ nhau lại để cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống, thì trong số đó có Đức Maria cùng cầu nguyện với họ. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc Kinh Mân Côi không phải chúng ta đọc Kinh Mân Côi với Đức Maria mà thôi, cầu nguyện với Đức Maria, mà chính Đức Maria cũng đồng hành, cũng cùng cầu nguyện với chúng ta để dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn. Thì đấy, chính cái bầu khí đó, có thể nói là cái bầu khí gọi là mẹ con đó, thân thương đó, giúp cho lòng yêu mến của chúng ta được phát triển hơn, giúp cho chúng ta có cái sự gắn bó đặc biệt với Đức Maria qua Kinh Mân Côi. Rồi Kinh Mân Côi cũng có một cái tác dụng hết sức đặc biệt, đó là giúp để cho đời sống đức tin được bảo đảm, nhất là trong thời buổi khó khăn. Chúng ta thấy ở những vùng sâu vùng xa không có linh mục đến làm lễ, vậy thì giáo dân làm cái gì trong suốt cả năm như vậy, hàng ngày họ làm cái gì, làm sao họ quy tụ đây? Thì cái tốt nhất đó là họ quy tụ nhau tại hoặc là nhà thờ, nhà nguyện, hoặc là tại một cái nhà tư nào đó, hoặc là tại gia đình của mình để mà đọc Kinh Mân Côi. Thì đấy là cái giúp cho nuôi dưỡng đời sống đức tin trong cái thời buổi khó khăn, và nhất là trong các cái cơn bách đạo. Chúng ta thấy gọi trong bách đạo thì đương nhiên chúng ta thấy không có cái gì tôn việc tôn giáo nào có thể được diễn ra công khai, tất cả đều phải làm chui, phải làm âm thầm mới có thể tránh được sự theo dõi của những người có quyền thế. Vậy thì lúc đó không có linh mục, không có nữ tu, không có tu sĩ, không có ai hướng dẫn hết. Vậy thì lúc đó chỉ còn các giáo dân âm thầm đọc Kinh Mân Côi với nhau, thường là dĩ nhiên tại gia đình của mình. Và đó là cách để người ta bảo vệ đức tin mà họ đã lãnh nhận. Và cũng nhờ đó mà nhiều khi qua nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm trong cơn bách hại, rồi khi hết thời gian bách hại rồi, các nhà truyền giáo lại trở lại để mà tiếp tục rao giảng tin mừng. Các ngài rất là làm ngạc nhiên, bởi vì thấy rằng có nhiều người mặc dù đã cả trăm năm không có linh mục, họ vẫn giữ được đức tin của mình. Và lý do là bởi vì trong suốt thời gian đó họ đọc Kinh Mân Côi với nhau. Và lý do thứ hai, dĩ nhiên chúng ta thấy Kinh Mân Côi tuy đơn giản, tuy dễ dàng như vậy, nhưng mà đồng thời nó cũng rất sâu sắc. Bởi vì thực ra Kinh Mân Côi, trong Kinh Mân Côi tóm gọn tất cả những cái biến cố, những cái sự kiện lớn nhất, đặc biệt nhất ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, từ những biến cố vui buồn, sướng khổ, tất cả đều hiện diện, đều có ở trong Kinh Mân Côi. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, tức là chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh vậy, mà đọc một cách gọi là sống động, không phải đọc một cách trừu tượng trên giấy tờ, trên sách vở, mà là đọc một cách rất sống động. Bởi vì chúng ta gợi lại, chúng ta nhớ lại những cái hoàn cảnh, những cái biến cố mà chính Chúa và Đức Mẹ đã gặp trong cuộc đời của mình, của các ngài. Và rồi chúng ta thấy là những cái biến cố đó thực ra nó cũng rất giống với những cái biến cố vui buồn, sướng khổ trong cuộc đời của chúng ta. Và đến kính thưa cộng đoàn, giáo dân Việt Nam chúng ta vẫn được tiếng là rất sốt sắng và có lòng ái mộ đọc Kinh Mân Côi. Giáo dân Việt Nam đọc Kinh Mân Côi tại nhà thờ, đó là chuyện đương nhiên. Và tại gia đình mỗi buổi tối, nhất là tại những khu mà đông giáo dân như xứ đảo, chúng ta thấy tối nào cũng vậy, nhà nào cũng đọc Kinh Mân Côi. Thì đấy là một cái cách tốt nhất để mà giữ đạo, để mà giữ cái bầu khí đạo đức ở trong gia đình của mình. Và rồi qua những Kinh Mân Côi như thế, cái bầu khí đạo đức đó cũng giúp cho họ để mà bảo vệ hạnh phúc gia đình. Và chúng ta thấy chính vì giáo dân Việt Nam vẫn còn có lòng sùng kính Kinh Mân Côi và siêng năng đọc Kinh Mân Côi như vậy, cho nên chúng ta thấy giáo dân Việt Nam vẫn còn đi lễ mỗi Chủ Nhật và thậm chí mỗi ngày. Và đồng thời cũng vì cái không khí đạo đức đó mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta có nhiều ơn gọi, tức là có nhiều người xin đi tu làm linh mục, làm tu sĩ, cũng là bởi vì xuất thân từ những gia đình có cái bầu không khí đạo đức đó. Trong cái đó người thấy ở bên Âu Châu bây giờ người ta không đi lễ, mà sở dĩ người ta không đi lễ kể cả ngày Chủ Nhật là bởi vì người ta không đọc Kinh Mân Côi. Mà không đi lễ, không đọc Kinh Mân Côi thì cũng không có ơn gọi. Cho nên bây giờ đang ở Âu Châu đang có gọi là cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục và tu sĩ, không có người đi tu, các nhà dòng hầu như để không, hoặc là bán, hoặc là chuyển sang một cái chức năng nào khác, làm bệnh viện, làm bảo tàng cái gì đó. Thì đấy là một cái thực trạng xét cho cùng nó xuất phát từ cái lòng đạo đức, không có đọc Kinh Mân Côi thì cũng không có đến với Chúa trong thánh lễ. Và dĩ nhiên cũng chẳng có mấy người quan tâm đến việc ơn gọi theo Chúa, phục vụ giáo hội. Chúng ta cảm ơn Chúa về Đức Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ thật là kỳ diệu. Và chúng ta cũng cảm ơn Đức Maria bởi vì đã cho chúng ta một cái phương án, một cái cách thức để sống đạo một cách rất đơn giản. Ai cũng biết đọc, từ những em bé cho đến những bà già, ông lão, bà già, người bệnh tật, ai cũng có thể đọc Mân Côi được. Và đó là cách để chúng ta giữ đạo. Và đó là cách chúng ta nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa cũng như lòng yêu mến dành cho Đức Maria.